Ngọc Lễ của VOA Tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế. Xin trân trọng gửi lời chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vị khách mời của chúng ta. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian quý báu đối với chương trình ạ.
Vâng, thưa kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu đến đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Kính thưa quý vị, Câu Chuyện Kinh Tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt cùng với giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Giáo sư Lộc hiện là người đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tức MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, tức là 500 tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ. Và ông cũng từng là chủ giám đốc của cái phòng thương mại của cộng đồng người Việt ở vùng Bắc Texas. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự về kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó thì là Trung Quốc tung ra gói cứu trợ hơn 1.000 tỷ đô la để làm gì? Như quý vị đã biết đó thì cách đây gần 3 tuần đó vào cuối tháng 9 thì chính quyền Trung Quốc đã công bố họ sẽ tung ra là 7.500 tỷ nhân dân tệ, tức tương đương với 1.070 tỷ đô la Mỹ để cứu trợ nền kinh tế. Đây là gói cứu trợ được cho là lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay tính về cái giá trị đơn thuần. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao Trung Quốc lại cần cái gói cứu trợ vào lúc này. Tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện nay đang như thế nào, đang khó khăn gì, đang bi đát như thế nào mà họ cần phải tung ra gói cứu trợ như vậy? Và liệu những gói cứu trợ này có đạt được cái mục tiêu của nó là giúp vực dậy nền kinh tế đang hụt hơi của Trung Quốc hay không? Thì đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ đi sâu vào bàn luận cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và nếu quý vị có bất kỳ ý kiến gì hay là những thông tin gì cần chia sẻ hay là những câu hỏi gì cần trao đổi với khách mời, xin quý vị cứ đặt dưới phần bình luận. Tôi sẽ theo dõi để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị thấy chương trình này có ích thì quý vị hãy chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng xem cùng với quý vị. Vâng, thưa giáo sư Lộc, đó thì khi mà nghe đến cái gói cứu trợ kinh tế thì không phải là điều gì mới mẻ. Mỹ đã từng tung ra nhiều gói cứu trợ, Việt Nam cũng có từng những cứu trợ và Trung Quốc cũng đã từng có trong lịch sử. Nhưng bây giờ với một gói cứu trợ mà được cho là lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay, 1.070 tỷ đô la, thì giáo sư có đánh giá như thế nào về cái quy mô của gói cứu trợ này ạ?
Vâng, gói cứu trợ này là gói cứu trợ mà thế giới hay là Hoa Kỳ hay là bao nhiêu họ mong mỏi là Trung Quốc tung ra một gói cứu trợ. Nhưng mà gói cứu trợ này đó hiện tại nó chú trọng vào thuần túy là trên hệ thống ngân hàng, gọi là hệ thống cho vay và cứu trợ chú vào cái khu bất động sản nhiều hơn là những cái cứu trợ khác, mặc dầu nó có nhiều cái phần khác mà chúng ta có thể vào chi tiết. Cái vấn đề đây đó là chúng ta phải nhìn lại đó là hiện tại đường hướng của Trung Quốc là kích thích kinh tế nó gần như đi là 180 độ khác nhau của thời 2008. 2008 khi thế giới đi vào nạn khủng hoảng toàn cầu đó, bắt đầu từ Hoa Kỳ là hệ thống ngân hàng và bất động sản, rồi sự sụp đổ của ngân hàng too big to be to fail, những ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đó nó dây chuyền đó, thì Trung Quốc tung ra cuối quốc tệ, nhưng mà toàn là trong đó có danh từ chuyên gia dùng ra là fiscal policy, có nghĩa là tung tiền họ xài, họ xây cất. Ngược lại hiện tại là cái chương trình kinh tế qua hệ thống tiền tệ, hệ thống ngân hàng, hai cái đó khác nhau trên phương diện kinh tế đó, là giống như là hai cái gọi là tuyệt chiêu. Hai cái võ trong võ công tuyệt chiêu đó, một cái là fiscal là tung tiền xài, một cái là hệ thống tiền tệ để khuyến khích người ta xài, thì cả hai đó đôi khi nó phải đi tuần hoàn. Nhưng mà bây giờ đó cái khác biệt là cũng 2008 họ tung tiền ra, họ xây cất, bây giờ đó là bị ảnh hưởng là tại xây cất quá nhiều rồi không giải quyết được, cho nên đã ảnh hưởng đến bất động sản. Còn bây giờ cái hệ thống cứu trợ tiền tệ này nó tốt, luôn luôn cứu trợ nó tốt, nhưng mà nếu mà không được hưởng ứng là nó không có gây cái ảnh hưởng nhiều. Chúng ta đã thấy trong mấy năm qua gần đây đó, khi Trung Quốc bất thình lình không tuyên bố với lại dân chúng giảm tiền lãi mà người ta ngạc nhiên, thì thay vì khi mà giảm tiền lãi như vậy đó, bên Hoa Kỳ đó khi mà Quỹ tiền tệ liên bang họ giảm tiền lãi, họ tuyên bố trước ít lắm cũng vài lần trong 1 tháng trước để chi, để chuẩn bị tinh thần được giảm ra, thì người tiêu thụ đó họ rất là phản ứng, rất là gọi là tốt đẹp vì họ tiêu xài. Còn đằng này á, tung ra một cái mà không ai biết thì nó lại cho cái tín hiệu là tình trạng báo động, người ta lại lo ngại lại, thay vì họ xài tiền hơn họ lại bớt xài tiền hơn, họ lo ngại. Thì đây là một cái chuyện mà họ đã tuyên bố rõ ràng, thì nó đã ảnh hưởng đến stock market, hệ thống kinh tế này nọ lên tới 18% rồi sau đó nguội lạnh trở lại. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là nó thiếu cái phần chi tiêu. Nói nôm na mà nói đó, bây giờ ví dụ như quý vị muốn cho người ta tiêu xài mà quý vị nói rằng á, tôi cái gia đình nói rằng tôi muốn các ngài tiêu xài mà tôi không gửi tiền cho quý vị, tôi chỉ cho quý vị vay mượn tiền thêm rồi, mà tiền thì không không có gia tăng cho người ta vô trong túi tiền mà cứ để cho người ta có vay mượn dễ để người ta xài, mà trong khi đó cái mối lo âu của người dân đó nó vẫn còn đó, mối lo âu của bất động sản nó còn có, mối lo âu của kinh tế vĩ mô nó vẫn còn đó, thì nó còn thiếu. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta sẽ bàn cãi thêm.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì ở đây giáo sư đã nói rõ lên những cái sự khác biệt về cái tính chất của cứu trợ, một cái gọi là cứu trợ về tiền tệ, tức là tiếng Anh là gọi là monetary stimulus, một cái gọi là cứu trợ về mặt tài khoá, tức là fiscal stimulus. Thì giáo sư cũng chỉ ra là phía Trung Quốc họ trong năm 2008 thì họ có chính sách tài khoá, họ bỏ ra họ chi tiêu, nhưng cái gói cứu trợ năm 2024 này đó thì họ chỉ chủ trương vào những cái chính sách tiền tệ, tức là để mà kích thích người ta tiêu dùng chứ không có tung tiền ra để người ta chi tiêu. Thì xin giáo sư nói rõ hơn đó về trong cái gói cứu trợ năm 2024 này đó, nó gồm những cái thành phần nào, nó gồm những cái chính sách cụ thể như thế nào hay không ạ?
Vâng, cái thứ nhất ấy, là đây là ngân hàng trung ương của ngân hàng nhà nước. Đó. Cái thứ nhất ấy, là họ gọi là họ giảm cái số tiền mà cho phép cho những công ty mà bảo hiểm, những công ty mà đầu tư này nọ đó, để khoảng 500 tỷ nhân dân tệ để mà họ có thể mua chứng khoán. Cái thứ nhì nữa đó là họ gọi là làm gọi là thư giãn hơn cho những ngân hàng thương mại của Trung Quốc để có thể có tiền để mua chứng khoán, có nghĩa là họ muốn gọi là chích liều thuốc bổ thẳng vào cái hệ thống thị trường chứng khoán. Cái thứ ba nữa đó là họ giảm cái họ cho hệ thống ngân hàng thương mại giúp cho họ để mà cho vay mượn nhiều hơn, mà trong đó đó một phần đó là giúp cho người dân có thể gọi là tái tài trợ bất động sản, và họ giúp cho những công ty địa ốc có thể mua lại những cái địa ốc cao cấp mà giá tiền mà ngoài túi tiền mà người ta không lấy được, để chi, để trở thành những ngôi nhà xã hội. Rồi nó ghi nhiều nữa, trong đó có một vài phần đó là đưa đến gọi là giúp cho người dân nó có số tiền trừ thuế đó để mà lo cho trẻ em trong khi cha mẹ đều đi làm hết, thì cái đó là nó không phải là tiền tệ mà nó giúp cho người dân có tiền hơn đi làm, và nó đi đa dạng. Nhưng mà chung quy á là nó chú trọng vào kích thích cái hệ thống ngân hàng, nhất cái điều quan trọng nhất là bớt đi cái điều kiện mà đòi hỏi là thay vì mua đề ốc á, là phải gọi là đóng thế chân á, là 25%, bây giờ xuống 15%, có nghĩa rằng gần như tất cả trên 70% chú trọng vào vực dậy cái sự trì trệ của bất động sản. Mà bất động sản quý vị biết á, ở bên Trung Quốc á, đại đa số người dân ở Trung Quốc đó, họ có bất động sản đó, là họ coi đó là trên 75% là tài sản của họ. Khi mà bất động sản bị ứ động như vậy á, là họ nghĩ là họ nghèo bớt, mặc dù thật sự họ nghèo hay không á là đường dài, nhưng mà họ thấy nghèo hết, tất nhiên họ không tiêu xài. Thành ra họ muốn vực dậy cái chỗ cái gọi là cái cặn rễ của cái tâm lý của người dân á, là nếu cái phần này được giải quyết, mà phần này là do cái sự đường lối về tài khoá của 2008 một cách rất là cẩu thả, xài tiền rất là nhiều, xây các đủ thứ từ địa ốc cho tới bao nhiêu thành phố ma. Có nghĩa rằng hiện tại cái số nhà bất động sản bên Trung Quốc mà gọi là những căn nhà ma đó là có đó, 20% 30% có đó mà chưa hết đó, hay là những nhà có sẵn đó, có thể gọi là cho dân số của Trung Quốc là 1.2, 1.3 tỷ người đó, mỗi người hai căn nhà nữa cũng xài chưa hết nữa. Thì đó là cái vấn đề anh.
Dạ vâng, vậy thì qua những gì mà tôi nghe giáo sư giải thích thì chúng ta có thể thấy là cái gói cứu trợ này tập trung thứ nhất là vào bất động sản đúng không ạ? Thứ hai là vào giúp thị trường chứng khoán. Thứ ba là vào cái hệ thống ngân hàng, tức là giúp cho cái hệ thống, tức là tăng cái tính thanh khoản cho ngân hàng, tăng cái tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán và tăng cái tính thanh khoản cho thị trường bất động sản. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái vấn đề của những cái lĩnh vực này trong nền kinh tế Trung Quốc, từ bất động sản đến ngân hàng và đến chứng khoán. Nhưng mà trước hết tôi muốn hỏi giáo sư là trong lĩnh vực ngân hàng đó, thì tôi theo những gì tôi tìm hiểu thì Trung Quốc họ giảm cái tỷ lệ gọi là R, ba chữ R đó, tỷ lệ gọi là dự trữ bắt buộc, gọi là reserve requirement ratio đó, xuống 5 điểm phần 50 điểm cơ bản, tức là chấm 5 điểm phần trăm đó. Thưa giáo sư, vậy thì cái việc mà giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc này nó có ý nghĩa như thế nào đối với hệ thống ngân hàng ạ?
Vâng, đối cái đó nó có ý nghĩa cho tất cả hệ thống ngân hàng trên toàn cầu là như vậy. Cái cách ngân hàng làm việc như vậy nè, là bên Hoa Kỳ đó là quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ, rồi hay là những quốc gia khác là ngân hàng trung ương, thì ngân hàng trung ương đó có trách nhiệm là gọi là điều hành những ngân hàng khác. Tất cả ngân hàng khác đó, trên 70% là phải có một cái dự trữ khá cao, mà nó thay đổi là phải dự trữ nó không cho vay được tới ngân hàng trung ương. Mà nếu cái dự trữ đó nó giảm xuống mà 5% đó, có nghĩa là gì? Có ngân hàng nó có nhiều tiền hơn cho vay. Nhưng mà đây là cái vấn đề, ngân hàng có nhiều tiền cho vay mà người ta muốn vay hay không là chuyện khác. Là trong quá khứ đó họ giảm tiền lãi thì người ta cũng dễ gọi vay hơn, hay là ngân hàng có nhiều tiền hơn cho vay thì họ cho vay với lãi giảm hướng hơn, hay là họ cái điều kiện nó không khắt khe lắm cho vay. Nhưng vấn đề đây á là làm sao người ta có tin tưởng cái hệ thống kinh tế, họ tin tưởng là sẽ được thư giãn, và cái nhất là cái địa hạt bất động sản đó là họ mua bây giờ không phải là cái giá thổi phồng mà sẽ bị mất giá hay là những ngày nọ. Thành ra khi mà giảm đi cái dự trữ mà ngân hàng trung ương đòi hỏi những ngân hàng khác á, thì nhiều ngân hàng nó dư tiền họ cho vay mượn lẫn nhau, nhiều ngân hàng họ dư tiền họ cho vay thẳng vào trong thị trường, thì luôn luôn là nó kích thích sự vay mượn nếu người ta sẵn sàng tiêu xài thôi.
Dạ vâng, vậy thì nói như giáo sư thì có thể tôi hiểu là, tức là ngân hàng họ họ huy động được ví dụ 100 đồng đi chẳng hạn, nhưng mà họ không thể nào họ cho vay hết trong cái số đó mà bắt buộc họ phải giữ lại một cái số tiền nào đó để mà phòng rủi ro đúng không ạ? Và bây giờ
Vâng.
khi mà chính phủ Trung Quốc họ giảm cái tỷ lệ đó, tức là ngân hàng họ có thêm tiền ra để mà họ đẩy ra để mà cho thị trường vay, nhưng vấn đề giáo sư chỉ ra là không phải là vấn đề Trung Quốc không phải là thiếu tiền cho vay, mà là người dân và doanh nghiệp họ có muốn đi vay hay không, tức là họ có niềm tin vào nền kinh tế để mà vay để mà làm hay không. Thưa giáo sư, vậy thì cho tôi hỏi là hiện giờ đó cái mức lãi suất của Trung Quốc đó, theo tôi được biết thì nó cũng không có phải là cao như Mỹ, rồi bây giờ tung ra cái gói cứu trợ này nữa, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc này nữa, thì tại sao các doanh nghiệp Trung Quốc và người dân Trung Quốc họ lại không muốn vay ạ? Nguyên nhân là vì sao ạ, thưa giáo sư?
Vâng, cái thứ nhất á là những con số đó, nói về kỹ nghệ Trung Quốc mà trong đó bất động sản là một phần riêng biệt, mình biết là cái tình trạng nó bị nó làm khó rồi, nó ảnh hưởng đến rất nhiều kinh tế của Trung Quốc. Như chúng ta biết đó, là cái hệ thống mà bất động sản của Trung Quốc ảnh hưởng đến 30% GDP của Trung Quốc, 25 đến 30% rất lớn. Cái đó là cái chuyện nó đã bị rắc rối mấy năm rồi chưa giải quyết được thì là khác. Còn nói về những kỹ nghệ khác Trung Quốc, quý vị biết là cái nền kinh tế của Trung Quốc nó lớn vô cùng, những công ty lớn vô cùng, họ là trong quá khứ và hiện tại vẫn là chuỗi cung của toàn cầu. Thì những công ty này đó nó cả tỷ 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 đô la về về lợi tức á, thì khi mà họ họ chú trọng gần hết cho xuất cảng, xuất cảng vào Âu Châu, xuất cảng vào Hoa Kỳ. Mà quý vị biết cái tình trạng gần đây đó là vốn đầu tư ngoại quốc không có đổ vào Trung Quốc nhiều như hồi xưa nữa. Mà nguyên quốc gia như vậy đó mà vốn đầu tư của đổ vào Trung Quốc nó chỉ ngang hàng với Việt Nam mà thôi. Mình không thể tưởng tượng là một ngày nào đó FDI vào Việt Nam mà ngang hàng với Trung Quốc. Hồi xưa Trung Quốc cách trăm lần như vậy, bây giờ chỉ ngang hàng với Việt Nam mà thôi. Rồi những cái công ty đó đó, khi họ đầu tư ở ngoài, họ phải vay mượn tiền hay là họ bán chứng khoán là một chuyện. Những công ty đó khi họ thấy cái sự tiêu thụ ở bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ nhiều á, thì họ gọi là tin tưởng và họ vay mượn thêm để họ mua xưởng, họ bán xưởng, họ sáp nhập. Và những công ty đó họ và họ sáp nhập những công ty, họ mua những kỹ nghệ bên bên Ý, bên Âu Châu, bên đủ thứ đó. Bây giờ họ bớt cái phần đó và cái nợ của những công ty đó nó đã cao lắm rồi. Những công ty quốc doanh thì mình không kể, là tại đó là hậu thuẫn của Trung Quốc. Những công ty khác mà có 25% vốn đầu tư của chính phủ rồi 75% của tư nhân đó, thì còn họ cảm thấy cái nợ của họ khá cao. Khá cao đây mặc dầu cái tiền lãi bên Trung Quốc nó thấp hơn toàn nhưng mà nó cao. Mà khi tiền lãi cao trong hiện tại là cái gánh nợ của là tiền lãi, cái gói nợ hiện tại nó cao rồi, họ rất ngần ngại họ vay mượn. Khi trong cái khung cảnh là Âu Châu bớt tiêu thụ, Hoa Kỳ bớt tiêu thụ và cái sự tiêu thụ toàn cầu và người dân, quan trọng hết là người dân của Trung Quốc cũng không có tiêu thụ. Thành ra đó là lý do mà nó ảnh hưởng rất nhiều là như vậy thôi.
Dạ vâng, cái tình trạng người dân Trung Quốc thiếu tiêu thụ là một cái tình trạng mà dai dẳng trong nền kinh tế Trung Quốc mà chúng ta đã có dịp bàn trong những cái show lần trước đó. Về cái tình trạng giảm phát của Trung Quốc thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong một tí nữa. Như giờ quay trở lại cái gói cứu trợ này của Trung Quốc đó, ngoài cái việc mà trong hệ thống ngân hàng là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đó, thì trong lĩnh vực bất động sản thì gói cứu trợ này nó gồm những biện pháp gì? Xin giáo sư có thể trình bày cho khán giả biết được hay không ạ?
Vâng, nó nhiều đa dạng lắm. Cái quan trọng á, là họ muốn giải quyết từ từ á, là cái hệ thống bất động sản bây giờ đó là bao nhiêu căn nhà ma, bao nhiêu căn nhà chưa thấy được hoàn tất được. Nhưng mà cái vấn đề khó của Trung Quốc á, bất động sản của Trung Quốc không phải nằm ở một chỗ, một thành phố, mà nó làm được, nó rải ra cùng vùng, từng thành phố, từng bang của Trung Quốc. Mà mỗi cái vùng như vậy đó, cái hệ thống đầu tư bất động sản từ mấy chục năm nay là do địa phương làm. Họ bán đất để họ lấy ngân sách cho chi tiêu của thành phố, của từng vùng, từng quận, từng hạt. Thành ra những vùng đó, cái bất động sản, mỗi cái vùng nó giải quyết bất động sản nó khác nhau. Và Trung Quốc khuyến khích là chính quyền địa phương phải giải quyết cái vấn đề đó, nhưng mà hiện tại vẫn thất bại. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là những cái căn nhà đó bây giờ cái giá nó cao quá rồi mà không mua, ai mua? Mà nhiều căn nhà bây giờ muốn mua phải phải gọi là hoàn tất, nó chưa hoàn tất thì tiền ở đâu hoàn tất? Và khi hoàn tất rồi thì chứng nhiên phải lỗ để chi, để cho những ngân hàng mà họ bây giờ họ bán hạ giá, họ bán ra chia tam sẻ tứ để bán ra những căn nhà xã hội, thì đó là một cái sự lỗ vốn rất nhiều. Nhưng mà chuyện đó cần phải ra, tại vì thà là bán rẻ hơn hơn là không bán gì cả, tại nằm ụ đó, nhà cửa mà nằm ụ đó không ai mua thì cái tiền lãi nó cũng cao như thường này thôi. Đó là cái chuyện, thì họ đang giải quyết cái vấn đề đó, là tại cái nhu cầu của người Trung Quốc có nhà rất nhiều nhưng mà không ai mua được cả. Đó là một chuyện. Rồi lại họ lại giảm như vậy á, nó có một cái điều rất là nguy hiểm. Như chúng ta đã thấy ở bên trường hợp trạng ở Việt Nam, những trường hợp mà bất động sản của khủng hoảng hay là những xì căng đan ở Việt Nam đó, khi giảm tiền lãi ồ ạt như vậy á, thì không phải là chỉ giải quyết hiện tại những cái bất động sản đó không, mà những công ty bất động sản khác đang mọc nấm trở lên, họ thấy bây giờ cái chế độ ưu tiên hay là dễ dãi cho bất động sản thì họ sẽ bắt đầu đi vô những cái dự án mà nó không chuẩn nữa. Thành ra trên phương diện kinh tế đó, cái điều mà sở dĩ Trung Quốc họ muốn làm họ làm không được đó, là họ muốn kích thích người dân tiêu xài. Mà hiện tại đó, cái mức tiêu xài người dân đó là nắm 39, gần như 40% GDP của Trung Quốc, mà bây giờ họ không tiêu xài. Còn cái vấn đề là những cái công ty mà xuất nhập cảng đó, thì họ lại không có hàng hóa nhiều như hồi xưa nữa. Vẫn nhiều lắm, họ là chuỗi cung từ toàn cầu mà, họ nhiều lắm nhưng mà họ không có bành trướng được. Thành ra nó đa dạng lắm anh. Rồi chưa kể đến đó, là cái ưu tiên của Trung Quốc đó, không phải là thuần túy kinh tế không. Cái ưu tiên của Trung Quốc đó là chú trọng vào những công ty quốc doanh để hỗ trợ, chứ không có thân thiện với công ty hoàn toàn tư bản tự do, nó họ hay là tư bản. Họ luôn luôn ưu tiên những công ty quốc doanh. Cái ưu tiên của Trung Quốc là gia tăng quốc phòng, cái ưu tiên của Trung Quốc là đầu tư rất nhiều số tiền cho những dự án ở ngoại quốc, ở Nam Phi, ở nhiều quốc gia trong con đường một vòng đai con đường để ảnh hưởng chính trị. Và đó là lý do mà tại sao hiện tại họ giảm đi cái hệ thống ngân hàng để lưu chuyển tiền tiền được người ta xài, mà họ lại không tung ra để xây cất. Một mặc dầu tôi tiên đoán trong vòng 6 tháng cái chương trình gọi là cứu trợ tiền này của Trung Quốc không phải chỉ là hệ thống ngân hàng hay là những đòi hỏi của ngân hàng hay là tiền lãi không, mà nó sẽ đi kèm thêm một gói gọi là kích thích về tài tài khoá, có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ tung tiền ra để xây cất này nọ thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu sâu thêm về cái này nữa trong trong chốc lát nữa. Thì kính thưa quý vị khán giả, nếu quý vị khán giả có ý kiến gì đó, có hiểu biết gì hay là có chia sẻ gì thì xin quý vị hãy viết cái phần bình luận. Và nếu quý vị có câu hỏi gì, quý vị cũng đặt ra, tôi sẽ theo dõi để giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư Lộc đó, thì nói về cái gói mà cứu trợ bất động sản đó, thì cũng giống như ở Mỹ thì tôi được biết là những người mua nhà ở Trung Quốc thì họ cũng vay tiền theo kiểu là gọi là mortgage, tức là họ vay tiền thế chấp, nhưng họ không thế chấp căn nhà luôn đó. Thì cái gói cứu trợ này theo tôi đọc qua thì họ có gọi là giảm cái mức gọi là down payment, tức là cái mức mà trả trước đó, từ 25% xuống bây giờ chỉ còn 15% thôi, và cái lãi suất mà mua thế chấp bây giờ giảm tới 0.5%. Vậy thì những cái biện pháp này nó có tác dụng như thế nào đối với những cái người mà hiện đang sở hữu nhà, đang mua nhà ở Trung Quốc, và nhìn chung ra là nó có tác dụng như thế nào đối với nền kinh tế Trung Quốc nói chung mà, thưa giáo sư?
Vâng, đây là cái điều đúng là cần phải làm và đang làm. Tại sao Trung Quốc lại giảm được 0.5%, gọi là nửa phân nửa của 1%, là tại vì sau khi Hoa Kỳ, Quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đã giảm 0.5%, và nếu mà tôi tiên đoán không lầm là từ đây tới cuối năm Hoa Kỳ sẽ giảm thêm một lần nữa 0.25%, thì Trung Quốc sẽ đi thêm một lượt nữa sẽ giảm thêm 0.25%. Là tại chúng ta nên nhớ rằng cái hệ thống gọi là hối đoái ấy, hay là hệ thống tiền tệ của Trung Quốc nó phải đi mặt đầu nó bị lũng đoạn về cái hệ thống của chính phủ Trung Quốc, nhưng mà nó phải đi tuần hoàn với Hoa Kỳ, và nếu không là vi phạm WTO là thương chiến, là bị kết án, là kết tội là lũng đoạn hệ thống tiền tệ. Cho nên khi Hoa Kỳ giảm thì họ cảm thấy thoải mái để họ giảm 0.5% mà anh vừa nói đó, thì nó giúp rất nhiều, nó giúp rất nhiều cho người dân mua nhà, nhưng mà chưa đủ, là tại vì hiện tại nó vẫn cao. Nó tuy là nó giảm, nó đỡ giảm hai phần, hoặc là thay vì bỏ thế chân 25% xuống 15%, cái đó là một cái giảm rất là lớn. Rồi cái tiền lãi lại giảm nữa, thì dĩ nhiên là kích thích bao nhiêu mình chưa biết, nhưng mà nó luôn luôn là cái điều tốt đang xảy ra thôi.
Dạ vâng. Thì bây giờ người mua dân Trung Quốc bây giờ họ được giảm cái tiền lãi như vậy, tức là hàng tháng cái tiền mà phải họ trả vào cái tiền mua nhà thì nó sẽ giảm đi. Rồi cái nếu mà họ muốn mua căn nhà thì cái tiền mà họ bỏ ra để mà đặt thế chân trước cho căn nhà đó thì nó cũng sẽ ít đi. Vậy thì cái số tiền họ còn dư lại đó thì nó sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Thật sự ra cái tiền còn dư lại, thật sự không biết là người dân Trung Quốc bao nhiêu có dư. Nếu họ dư thì họ mua những căn nhà mắc tiền hơn. Người dưới đây là những người mà họ cố gắng hết sức mình để họ mua, để giúp họ mua thôi. Nhưng mà hiện tại đó, cái quan trọng á là khi mà có gọi là cái quân bình giữa cung và cầu, đó là một cái vấn đề lớn nhất của Trung Quốc về kinh tế. Kinh tế không thể là muốn muốn làm gì làm, có nghĩa là cứ xây cất hay là cứ cứ chế tạo để thúc cản, mà bất kể là nhu cầu như thế nào. Đó là cái mô hình kinh tế của Trung Quốc trong quá khứ. Trên kinh tế chuyện đó không có được, cái gọi là đường ngắn đường dài, nó cuối cùng nó phải có cái cân bằng giữa mức cung và mức cầu. Thành ra khi mà người dân cảm thấy rằng tình trạng này nó ổn thỏa đó, và người ta bắt đầu người ta tiêu xài. Giống như ví dụ như trong cái thời mà địa ốc và gia tăng đó, người dân thực sự chưa chắc gì họ có tiền trong túi, nhưng mà họ thấy tài sản họ gia tăng, họ cảm thấy họ yên tâm, họ thấy họ về già họ sống được, thì họ có tiền bao nhiêu họ xài. Còn này bên này á, họ thấy là cái bất động sản là 70% là gia tài của họ, mà nó đang ế động như vậy mà nó có thể đi xuống, thì họ có bao nhiêu tiền họ giữ bấy nhiêu, và họ bỏ vào ngân hàng hay là họ mua vào vàng ở Việt Nam, là mua vàng nó như vậy đó. Thành ra cái sự tiêu tài của người dân Trung Quốc hiện tại, trung bình GDP đầu quân, bình quân đầu người của Trung Quốc là đã khá hơn mấy năm xưa nhiều lắm, là 13.000 đô la. Cho nên Trung Quốc rất mong muốn là cái phần mà người dân tiêu thụ nội địa là gần như 4% GDP họ tiêu xài, thì đây là cái giai đoạn mà phải tạo nên lòng tin của người dân, và đây là cái giai đoạn đầu nhưng mà không phải là giai đoạn cuối, để mà kích thích nó phải đi thèm thèm thêm một cái tài khoá nữa là chính phủ phải chi tiêu. Trường hợp Hoa Kỳ chúng ta nhìn, khi mà cái kinh tế mà bị gần như suy sụp trong cái Covid, cái thời cao điểm, Hoa Kỳ làm gì? Hoa Kỳ giảm tiền lãi xuống gần như zero. Hoa Kỳ gửi thẳng tiền tiền mặt đến người dân hai lần như vậy, mỗi lần 1.400 đô la, hai lần như vậy để làm chi? Để họ có tiền họ xài, vừa giảm tiền lãi cho tiền họ xài, tất nhiên họ xài thôi. Nhưng mà cái vấn đề đây là khi mà Hoa Kỳ làm quá lố như vậy á, rồi lại cái gián đoạn của cung và cầu á, thì làm gì, chuyện gì ra, giá cả nó gia tăng, người dân xài xài quá nhiều thì nó đưa giá cả thêm tăng, rồi cộng thêm gián đoạn giữa cung, là chuyện ra xảy ra là nạn lạm phát. Thật ra cái chương trình kinh tế đó, nó phải có cái sự hài hòa của nhiều yếu tố lắm thằng.
Dạ vâng, vậy thì ở Mỹ đó thì đưa tiền cho người dân xài nhiều quá thì dẫn đến lạm phát. Trong khi như Trung Quốc chúng ta, giáo sư vừa phân tích đó, khi mà họ có thêm nhiều tiền, họ không bị mất quá nhiều tiền để mà họ mua nhà, họ được giảm cái số tiền hàng tháng họ phải chi trả, thì cái số tiền đó họ có thì lại họ lại không, như giáo sư nói là họ thiếu niềm tin về nền kinh tế, họ lại không tiêu xài nhiều. Mặc dù họ có dư tiền, chính phủ tạo điều kiện họ dư tiền mà họ không tiêu xài. Vì cái điều này dẫn đến cái việc là nền kinh tế Trung Quốc nó chịu cái nạn là giảm phát, khác với Mỹ như giáo sư trình bày là nó lại lạm phát. Thì ở Mỹ người dân họ không xài, họ không tin, họ không tiêu, thì lại nền kinh tế Trung Quốc lại bị giảm phát, hàng hóa, giá hàng hóa nó giảm sút. Thì cái hậu quả giảm phát, cái vấn đề giảm phát này nó kéo dài dễ dàng ở kinh tế Trung Quốc trong vòng khi mà từ khi Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế sau Covid đến nay. Thì xin giáo sư cho biết là tại sao nó lại dai dẳng như vậy và nó có hậu quả như thế nào đối với nền kinh tế Trung Quốc ạ?
Vâng, nó giảm phát á, phần nhiều đó, kinh tế mà giảm phát là cái điều mà lo sợ nhất trên thế giới, đó là trên khoa học kinh tế đó. Thà là lạm phát á, thì mình có như quý vị thấy là trong quá khứ đó, là Hoa Kỳ hay là quốc các quốc gia nào họ muốn đối đầu với lại nạn lạm phát á, thì dễ lắm, họ chỉ gia tăng tiền lãi, ngân hàng trung ương họ gia tăng tiền lãi thì nó làm kinh tế chậm lại, người ta bớt công ăn việc làm ra thứ xài, thì cái nạn lạm phát nó xuống, mặc dầu nó rất là đau khổ, nó ảnh hưởng kinh tế, nhưng mà giảm pháp lại còn còn khó khăn hơn. Giảm pháp nó nhiều lý do tại sao giá nó giảm. Giá giảm là tại sao? Cái thứ nhất á, là cái chuỗi cái mất quân bình của chuỗi cung và cầu đó, là khi ở ngoài cái yếu tố ở ngoài đó người ta bớt tiêu xài, mà ở trong á thì Trung Quốc cứ khuyến khích những công ty quốc doanh, những công ty tư nhân cứ việc mở xưởng mà gia tăng sản xuất xong rồi hàng tồn kho, và hàng tồn kho nhiều quá thì làm sao, đâu có giữ hoài được, đến mức nào đó là phải bán, thì họ bán tháo bán vỡ hay là bán rẻ ra ra ngoài thị trường, họ bán rẻ để họ cạnh tranh với nhau, họ dẫn là giá đi xuống, và khi trong kinh tế như vậy đó thì lương phạm cũng không được gia tăng. Thành ra khi mà cái nạn lạm phát giảm phát mà đến đó, nó đa dạng, nó đi vô trong cái cơ cấu của từng tế bào của nền kinh tế, thành ra đã phá nó khó hơn là nạn lạm phát rất nhiều. Dĩ nhiên là không có điều nào tốt cả, nạn lạm phát á, là đường dài người ta sẽ kêu ca, và nhiều quốc gia trong đó dân Hoa Kỳ cũng đang kêu ca là nạn lạm phát trong quá khứ quá cao này nọ, nhưng mà giảm phát là nguy hiểm, đó là khi những cái quốc gia mà đi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế là Nhật đã đi vào giảm phát mấy chục năm mà không ra khỏi đó. Rồi cái thời giảm phát mà của thời 1930 của toàn thế giới cả triệu triệu người chết đói, rồi Trung Quốc đã có mấy tháng liên tiếp tục đã đi vào giảm phát rồi, có nghĩa rằng không gia tăng giá mà giảm giá mà liên tục mấy tháng như vậy. Hiện tại thì nặng lạm phát của Trung Quốc là 1%, nó khá là an tâm một phần nhưng mà nó chưa đến cái mức an toàn. An toàn nhất là nặng lạm phát khoảng 2 cho tới 2.5%, anh. Tại từ 1% mà anh xuống zero á, hay là anh xuống âm á, nó không cần bao nhiêu là có thể đi vào cái đường hướng nguy hiểm đó.
Ừ, dạ vâng, xin giáo sư có thể nói rõ hơn đó là giảm phát nó gây nguy hại như thế nào cho đối với cái nhãn các hãng sản xuất ạ, các công ty như thế nào khi giá cả hàng hóa nó đi xuống như vậy thì tình trạng sản xuất nó sẽ gặp nguy như thế nào thưa giáo sư?
Vâng. Bây giờ nói nôm na đi, nói một cách ví dụ nôm na đi, anh và tôi phải không, mình có số tiền mình tiêu xài, mà nếu mình thấy hàng hóa nó lên giá, mình thấy quảng cáo ở trong truyền hình đó, quý vị mà không mua bây giờ đó, chúng tôi cho cái giá đặc biệt, quý vị mà không mua bây giờ đó, giá sẽ lên cao, mà quý vị, mà anh và tôi, anh thấy là anh cần, thôi bây giờ mua liền, tại vì nếu không giá là cao thì người ta tiêu xài. Còn giảm phát là ngược lại, giảm phát đó là mình có tiền, mình có nhu cầu mà không mua hôm nay, mình đợi đến ngày mai, đến tháng tới giá giảm thì lại người ta lại càng không mua. Mà càng không mua như vậy á thì là sao, nó đi cái vòng luẩn quẩn là những công ty đó họ không bán được, họ bán được thì họ bán tháo bán vỡ lại càng giảm nữa, mà giảm nữa cuối cùng á, là một lô công ty sẽ đi phá sản. Phá sản là sao, người ta mất công ăn việc làm, người ta không có tiền tiêu thì nó lại đi kéo kéo dài hoài. Có nghĩa rằng người ta nói thay đừng có mua bây giờ, đợi tháng sau mua lợi hơn, đợi năm sau mua lợi hơn, thì đó là một cái vòng luẩn quẩn nguy hiểm vô cùng, nó đưa nền kinh tế đi vào cái vòng xoắn, đi vào cái chỗ tột cùng nếu mà không giải quyết được.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà lạm phát thì gây ảnh hưởng trực tiếp đời dân là bị giảm và người dân sẽ cảm thấy cuộc sống đắt đỏ hơn, còn trong khi giảm phát thì lại ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp không bán được hàng thì họ sẽ gọi là phá sản, họ sẽ đóng cửa và họ sẽ sa thải nhân công, và cái nào nó cũng gây tác hại nguy hiểm đến vấn đề kinh tế đúng không ạ?
Vâng, nhưng mà cái triệu chứng của giảm phát hay là cái liều thuốc để mà trị giảm phát mà quân Trung Quốc đã gọi là vật lộn với nhau đó, là ra khỏi giảm phát mấy tháng trời đó, nó khó vô cùng, nó khó gấp gấp mấy lần. Cái này giống như là anh bị một bệnh thường thay vì một bệnh ung thư vậy đó, là chữa được nhưng mà nó phải gần gần như thời gian rất lâu và khó, thành ra người ta rất sợ giảm phát thôi.
Dạ vâng. Một cái nội dung nữa trong cái gói cứu trợ của Trung Quốc tôi thấy là nó tập trung vào cái thị trường chứng khoán đó, thì tương giống như là họ đang tức là đối với những cái khoản cho vay mà cho các công ty để mà họ có tiền để họ mua lại chứng khoán của họ hay họ mua lại chứng khoán gì đó mà bằng thế chấp, thì Trung Quốc bây giờ họ rất là rộng mở, mở hầu bao cho những cái chương trình mà cho vay đó. Họ cho phép ngân hàng cho vay nhiều hơn và ngân hàng nhà nước đứng ra gọi là đảm bảo cái khoản vay đó với tỷ lệ lớn hơn đó. Vậy thì thưa giáo sư, tại sao Trung Quốc lại cần cái biện pháp thúc đẩy người dân mua và cổ phiếu và chứng khoán vào lúc này ạ?
Vâng, đối với tôi đó là một cái nhìn rất là thiển cận, nó không đi vào cái cơ cấu có tiến triển lâu dài và bền vững của nền kinh tế. Cho tiền cho những công ty để mình mua cái cổ phiếu của mình trở lại để chi, để mà cái hỗ trợ khi mà ví dụ như cái một công ty, ví dụ nói hôm nay đi có 1.000 cổ phiếu ngoài đó, bây giờ có tiền dư đó, ngân hàng tài trợ họ mua lại để chi, khi mà thay vì có 1.000 cổ phiếu bây giờ có 800 á, thì cái số cổ phiếu ít hơn thì nó đưa giá cổ phiếu lên, có nghĩa là nó đưa một cách rất là nhân tạo cái hệ thống thị trường chứng khoán. Cái đó nó khác với lại kích thích tiêu xài để người dân tiêu xài, để xuất cản một cách vừa phải, để cho những công ty không phải bán phá giá hay là tùy thuộc vào hỗ trợ của chính phủ, là nói là ý lại vào chính phủ. Mà ví dụ bây giờ Trung Quốc mặc dầu rất là giàu nhưng mà họ gọi là họ xài tám phương tứ phương, cơ bằng không biết chỗ nào mà họ xài, không biết cái nợ chính thức của Trung Quốc á, chúng ta không biết cái nợ mà trên giấy tờ á, là không có cao cho lắm, nhưng mà theo tất cả những con số cho thấy nợ Trung Quốc là 300% GDP, là tại vì những công ty họ cho vay mượn lẫn nhau, nó không hồ hiện lên sổ sách, những công ty mở ở ngoại quốc, ở ở ở nội địa nó khác nhau. Thành ra cái nợ nó rất nhiều, mà đây là cái tình trạng hiện tại đó thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, vậy chúng ta đã điểm sơ qua về những cái nội dung của cái gói cứu trợ của Trung Quốc, từ lĩnh vực ngân hàng qua lĩnh vực bất động sản cho đến chứng khoán các thứ đó. Thì với cái quy mô mà 1.000 tỷ đô la, 1.070 tỷ đô la cái gói cứu trợ này đó, thì giáo sư đánh giá nó như thế nào so với nền kinh tế Trung Quốc, nó và đánh giá nó như thế nào so với những gói cứu trợ của Mỹ trước đây ạ?
Vâng, đây là một cái gói cứu trợ quy mô trên phương diện gọi là hệ thống tiền tệ rất là nhiều. Nó tốt, nhưng mà nó tai hại nếu mà không đi theo vào cái gọi là cái chương trình kích thích trên phương diện tài khoản mà tôi tiên đoán họ sẽ đi kèm theo. Cái gọi là cái cường độ nó bao nhiêu, cái số tiền bao nhiêu mình chưa biết, nhưng mà nó phải đi kèm theo. Nếu không á, đây là con dao hai lưỡi, là nó sẽ đưa hệ thống bất động sản đi vào một cái bong bóng vỡ trong tương lai nữa. Có nghĩa là nhiều công ty bất động sản sẽ bắt đầu gọi là đầu tư với cái ưu chế này, rồi cái ưu điểm mà họ đã đưa ra thì người ta sẽ đầu tư. Họ giải quyết một phần thôi chứ không giải hết hết những cái ứ động của bất động sản. Nhưng mà cái thiếu đây á là làm thế nào để mà Trung Quốc, chúng ta phải nhìn lại hiện tại Trung Quốc có những vấn đề gì. Thứ nhất là cái chiều hướng của người ta mà gọi là các quốc gia mà không thân thiện, không đầu tư FDI, mà chúng ta đã tìm nói rồi, cái vốn đầu tư mới đi vào FDI của Trung Quốc bây giờ nó chỉ ngang hàng Việt Nam thôi, nó rất là nhỏ. Với Việt Nam thì rất là lớn. Rồi cái thế nữa là Âu Châu, Hoa Kỳ với kinh tế họ khó khăn, mà trong cái khung cảnh mà Trung Quốc đứng vào cái vị trí rất là trung lập mà không có áp lực Nga để chấm dứt cái chiến tranh ở bên Ukraine, mà hình như là gần như là họ buôn bán những hàng hóa mà Nga đã dùng vào vũ thế chiến tranh, mặc dù đó là hàng hóa dân sự đó, thì nó làm cho kinh tế của Âu Châu trì trệ, vì kéo dài kinh tế thì họ không tiêu thụ. Đó là một vấn đề lớn. Cái thứ kế nữa là vấn đề là số người dân lão hóa và không sinh sản, thành ra cái mức trung bình của lão hóa. Rồi hiện tại đó, cái hệ thống mà gọi là quốc doanh hay là gọi là bán phá giá xe điện của bên Trung Quốc đã bị khối Âu Châu tuyên bố một cách chính thức là họ sẽ đặt lên thuế quan từ 35 cho đến 38% những xe điện của Trung Quốc. Rồi họ trả đũa lại, có nghĩa rằng con đường thương chiến về thuế quan giữa Trung Quốc và Âu Châu đã bắt đầu vào cái cường độ mạnh. Với Hoa Kỳ thì vẫn còn đó, chưa có giải quyết gì cả. Và hai vị ứng cử viên tổng thống này, hai người này đều là nói một cách rất là cứng rắn về cái đường lối với Trung Quốc. Thành ra đây là cái vấn đề mà Trung Quốc vẫn tiêu xài tiền lên đủ mọi phương diện hết. Mà nhất là nhiều quốc phòng không chú trọng vào kỹ hệ tư bản. Chúng ta nhớ tại sao Trung Quốc có thể trở thành ngày hôm nay so với Trung Quốc 40 năm về trước, là vì hệ thống tư bản đầu tư ở ngoài vào, là vì Trung Quốc mở cửa thời Đặng Tiểu Bình, là vì tất cả đều yêu cầu. Bây giờ rất nhiều hướng nó rất rõ, người thấy rõ là công ty quốc doanh được ưa chuộng, thành nó đa dạng. Đây là cái khởi đầu, là tạo niềm tin rằng cho người dân đó, là cái nền kinh tế trì trệ hiện tại, tiên đoán GDP của Trung Quốc là sẽ gia tăng khoảng 5%, đó là cái tiên đoán, nhưng mà xảy ra hay không mình chưa biết, thì có thể 4.5%. Nó không phải là đi vào suy thoái, nhưng mà so với quá khứ của Trung Quốc thì nó rất là trì trệ. Và đây là quốc gia mà nó gọi là tiến triển, nhưng mà bình quân đầu dân người vẫn chỉ có 13.000 đô la thôi, chứ không phải là thiệt nhiều so với những quốc gia khác ta.
Dạ vâng, giáo sư có nhắc đến những cái vấn đề về căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây đó, thì giáo sư có nhắc đến cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc với những cái sắc thuế quan hai bên áp lẫn nhau thì vẫn còn chưa được gỡ. Và cộng thêm đó là giáo sư vừa nhắc đến là châu Âu đã áp thuế lên xe điện Trung Quốc sau một cuộc điều tra bán phá giá đó, thì áp thuế lên tới gần 40% đối với xe điện Trung Quốc. Vậy thì trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang gặp tứ bề, những cái khó khăn trong nền kinh tế Trung Quốc dựa vào xuất khẩu, Trung Quốc là công xưởng thế giới, Trung Quốc là nắm đầu chuỗi cung ứng. Và bây giờ hàng hóa của họ đang gặp đi đâu cũng gặp hàng rào thuế quan như vậy hết á. Vậy thì giáo sư thấy là nó tác dụng, nó có ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Trung Quốc hiện nay ạ? Và liệu cái niềm tin của những nhà sản xuất Trung Quốc về lâu dài nó có lạc quan hay không thưa giáo sư?
Vâng, Tập Cận Bình gần đây đó đã tuyên bố rất nhiều, nói rằng hãy tin tưởng vào cái hệ thống gọi là thân thiện của Trung Quốc đối với đầu tư của ngoại quốc hay là thị trường kinh tế ở tại Trung Quốc. Tuyên bố một đường mà làm một nẻo, đó là cái vấn đề. Và cái gọi là cái vấn đề đa dạng của Trung Quốc nó gần giống như là một cái hình thức mà Nhật Bản đã xảy ra cách đây mấy chục năm. Nhật Bản xảy ra những cái triệu chứng như bây giờ Trung Quốc bị đó, cũng giống giống như Nhật Bản, mà 30 năm sau họ mới bắt đầu thoát ra khỏi. Bị phá giá, bị những công ty vay mượn rất nhiều để bành trướng, rốt cuộc không có thị trường đủ, bị bất động sản, rồi đủ thứ hết, rồi dân số lạ quá. Những gì Nhật Bản xảy ra, Trung Quốc ấy, mà trí tưởng hậu Trung Quốc ấy, là khác Nhật Bản. Nhật Bản lúc đó, đó là gần như là chiếm hết tất cả những tiêu thụ mà hàng cao cấp ở bên Hoa Kỳ, về từ đồ máy, máy móc nhỏ nhỏ trong gia đình cho tới xe cộ. Nhưng mà sau đó nó không còn là một cái cơ quan nữa. Đó là lý do mà Trung Quốc vượt qua khỏi Nhật Bản rất nhiều, mà trở thành gọi là nền kinh tế đứng thứ nhì. Nhưng mà cái hiện tại này á, cho thấy nếu không khéo đó thì Trung Quốc sẽ đi vào cái điều quan trọng mà Trung Quốc hiểu rõ là phá giá, mà Trung Quốc chưa có cái hệ thống nào mà để giải quyết cái trường hợp phá giá này thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì trong cái hồi nãy giáo sư có nói là cái bất động sản nó chiếm tới 30% nền kinh tế Trung Quốc, và một trong những cái nội dung chủ chốt của gói cứu trợ này là tức là vực dậy cái thị trường bất động sản, từ giúp đỡ cho những cái người mua nhà, họ giảm bớt cái tiền trả tiền thế chân để mua nhà cũng như giảm cái tiền trả hàng tháng, rồi giúp cho các công ty có tiền vốn để mà họ mua lại những cái dự án phát triển nhà đang dang dở để họ cải tạo lại, rồi giúp cho cái nhà nó bán dễ hơn. Vậy thì thưa giáo sư, nhưng trong nhiều chương trình trước đây chúng ta đã nói là cái cuộc khủng hoảng địa bất động sản Trung Quốc giống như là một cái căn bệnh ung thư vậy đó, đang gặm nhấm dần mòn cái nền kinh tế Trung Quốc. Vậy thì thưa giáo sư, cái nguyên nhân cái khu vực bất động sản của Trung Quốc nó lâm vào tình trạng này là như thế nào, nguyên nhân gốc rễ là ở đâu ạ? Và liệu những cái biện pháp như mà chúng ta vừa nãy nói nãy giờ đó, nó có tác dụng giải quyết cái nguyên nhân gốc rễ này hay không?
Vâng, hiện tại đó là như một cái liều thuốc mà gọi là cứu cấp để mà giật dậy nền kinh tế, nhưng mà nó chỉ phân nửa liều thuốc thôi, có nghĩa là giảm tiền lãi, giảm cái dự trữ và giao cho địa phương. Đây là cái vấn đề, giao cho địa phương để giải quyết, mà địa phương là cái chủ chốt của vấn đề bất động sản trong quá khứ. Cái mô hình tại sao Trung Quốc hiện tại đi lâm vào trường hợp này, vì cái cách điều hành về bất động sản của Trung Quốc là họ giao cho địa phương. Nó có một điểm tương tự, giống như nó khác, nhưng mà nó có một điểm hơi giống giống bên Việt Nam á. Bất động sản là cái điểm mà họ thổi giá, họ đưa vào địa phương, mà địa phương lại cái ngân sách của địa phương á, không phải từ thuế người dân. Họ bán đất, bán bất động sản để họ có ngân sách, thì cái tình trạng thổi giá nó luôn luôn nó có, cái tình trạng tham nhũng nó luôn nó có, và cái tình trạng là muốn cho người ăn công ăn việc làm, bây giờ có nhà hay không, cần hay không, không cần thiết, phải xây cất để người dân không việc làm không thôi họ nổi loạn, hay là họ chính quyền địa phương họ làm mà họ làm cẩu thả mà lại được sự ủng hộ và yêu cầu của Trung ương. Đó là cái vấn đề mà bây giờ đó, mà họ biết rằng cái đó là vấn đề rồi, thì tự nhiên là cái kích thích về tài khoá của 2008 không áp dụng được nữa. Đường xá họ xây quá nhiều rồi, những đường cao tốc của Trung Quốc là nhiều nhất trên thế giới, bây giờ tới 26.000 dặm, họ đến sẽ đến 43.000 dặm đường tàu điện cao tốc. Rồi những cái địa phương á, thì bất động sản nhiều rồi, không có chỗ được xây cất thêm nữa, nếu mà không muốn cái thành phố đó trở thành phá sản. Rồi đường xá này nọ, thành ra đây là cái khó khăn, không phải là Trung Quốc họ không biết, là họ phải giảm cái này để chi, để cứu vãn một đằng nào để khỏi lao dốc. Nhưng mà bây giờ muốn chi tiêu tài khoá, chi tiêu ở đâu, ở chỗ nào đó, thì họ đã đi vào kỹ nghệ xanh, họ đi vào cái xe điện, mà lại đi vào cái trường hợp là khi họ làm như vậy á, là công ty quốc doanh rất nhiều, công ty tài trợ, khi mà một công ty mà có tài trợ rất nhiều của chính phủ đó, là nó không hữu hiệu. Cái này giống như đó, tôi nói một dung ra đi, anh là một người chủ gia đình, có bao nhiêu đứa con, ba đứa con lớn hết đó, thành tài. Đó. Thay vì mình để cho nó có cái khả năng, có tiền để nó đầu tư, nó làm việc, nó này nọ, rồi nó tự tiêu xài, lỗ lời thì tốt, lỗ thì chịu. Cái này đó, cái hệ thống quốc doanh của Trung Quốc đó, là không sao đâu, con cứ làm đi, 30%, 40% là 3 triệu, cái phần kia là con lo. Cứ nghĩa là họ y vào cái đó, là tất nhiên là cái hệ thống đầu tư nó không chuẩn. Mà thành ra cái mô hình của kinh tế là phải giảm bớt đi cái đầu tư của chính phủ, của công ty quốc doanh, để cho cái kỹ nghệ tư bản về đầu tư cho doanh nghiệp nó nhiều. Thì như vậy nó mới chuẩn hơn, đó mới là cái cặn rễ. Còn bây giờ đó, chuyện phải làm, nhưng mà nó bây giờ khuyến khích giảm đi cái dự trữ, giảm đi tiền lãi, và biểu người ta mua nhà, nhưng mà tiền lãi nó vẫn cao. Chúng ta nhớ hiện tại bất cứ quốc gia nào tiền lãi vẫn cao, nó gấp đôi hơn cái thời 3 năm về trước. Người ta có mua nhà hay không là chuyện khác, mình giảm thì giảm, nhưng mà người ta có mua hay không là chuyện khác.
Dạ vâng, đó là về các chính quyền địa phương, họ như giáo sư nói là họ cần phải khuyến khích bất động sản để họ lấy tiền do ngân sách của riêng họ. Nhưng thì còn các công ty bất động sản thì sao, và tại sao họ cứ ồ ạt, họ cứ xây dựng như vậy bất chấp cái nhu cầu của thị trường, trong khi thị trường đã chững lại rồi, bao nhiêu nhà bán ra mà không có ai mua, họ cứ đẩy tiếp tục ra thị trường như vậy, làm cho giá nhà nó khủng hoảng và nó phá giá, rồi đẩy cho những cái doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc như là đâm vào cảnh phá sản, như điển hình như là Evergrande như vừa rồi đó. Vậy thì lý do tại sao các công ty Trung Quốc bất động sản Trung Quốc họ cứ càng ngày càng xây cất nhiều như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, thì đó là những cái người gọi là thục lợi một cách rất là ích kỷ và một cách gần như là tham nhũng, gần như là vô trách nhiệm hay là vi phạm cái trách nhiệm của công dân đối với Trung Quốc. Họ đầu tư mà họ không bất kể là cái hậu quả kinh tế nó như thế nào, mà họ đầu tư là chi? Cái công ty họ làm như vậy á, họ thổi giá, họ làm này, họ bán xong rồi họ nói họ ôm vài chục triệu đô la hay vài tỷ đô la, rồi xong đó họ cho công ty phá sản. Họ không cần biết Evergrande phá sản, ngay cả Country Garden cũng gần phá sản. Bao nhiêu tỷ phú từ cái đó trong mấy chục năm nay họ biến đâu đâu mất hết rồi, tiền họ chạy đi chỗ khác hết rồi. Thì đó là cái cách tính toán. Thành ra cái hệ thống nó rất quan trọng, chứ không phải là mình muốn làm gì được đó. Tại vì đường ngắn thì mình thấy có lợi, nhưng mà đường dài, Việt Nam hay dùng cái gọi là phát triển kinh tế bền vững và lâu dài, và gọi là rào sát để mà không có những lũng đoạn. Đó là những câu mà Việt Nam hay nói, chính phủ hay nói. Nhưng mà phải có cái đường lối thực tiễn để bảo đảm chuyện này nó xảy ra.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, đó về gì? Chiều nãy giáo sư cũng có nhắc đến cái chính sách tài khoá. Giáo sư dự đoán là ngoài cái chính sách tiền tệ này ra thì sắp tới Trung Quốc bắt buộc phải tung ra cái gói tài khoá chi tiêu hỗ trợ nền kinh tế. Vậy thì tại sao cái gói tài khoá nó quan trọng như vậy, thưa giáo sư? Mà nếu không có nó thì cái gói hỗ trợ tiền tệ này nó cũng không có tác dụng gì nhiều.
Vâng, thì chúng ta hãy nhìn năm nay đi, là phải tại sao tài khoá, là bây giờ ví dụ như ha, như bên Hoa Kỳ mà anh giảm tiền lãi, thì Hoa Kỳ đó, cái dân tộc tính bên Hoa Kỳ nó khác. Thứ nhất là họ tin vào cái kinh tế của Hoa Kỳ, hả, giảm tiền lãi cho họ cơ hội là họ xài tiền liền, tại họ tin vào cái hệ thống tư bản của Hoa Kỳ, họ tiêu xài. Còn bên này đó, Trung Quốc họ đã giảm mấy lần rồi, chứ không phải đây là lần thứ nhất, nhưng mà kỳ này là quy mô nhất. Khi giảm xong á, lại còn tệ hại hơn là trước khi giảm nữa, vì người ta thấy những cái nguy hiểm, người ta lại càng bó lưng một vòng nữa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là bây giờ nó tôi giảm, các anh mua bất động sản đi, tôi làm thế, các anh mua chứng khoán đi, để cho giá chứng khoán nó lên. Nhưng mà họ biết không biết là sau này nó còn gì nữa. Họ nghĩ rằng cái tài khoá nó sẽ có, họ vẫn còn chờ đợi. Đại đa số người dân họ nói rằng, ồ, đây là cái giai đoạn đầu, chúng ta cứ chờ đợi, đừng làm gì cả. Mà bây giờ ngay cả áp dụng những chương trình này đó, cũng 4 tháng sau mới có cái ảnh hưởng, là khi những ngân hàng họ làm việc rồi họ bớt đi, mấy chuyện nó phải xảy ra. thì trong cái thời gian đó nếu mà hệ thống tài khoá nó ra, có nghĩa rằng giảm thuế cho người dân, đó là một biện pháp. Trung Quốc có một cái số tiền để mà giảm thuế cho công nhân là nếu có cần phải giữ con để đi làm, đó là một cái chuyện. Gửi tiền thẳng đến người dân, đó là điều mà Trung Quốc không muốn, mà tôi nghĩ là nên làm giống như Hoa Kỳ, nhưng mà phải làm cách nào khéo léo, chứ đừng có để gửi tiền đến người dân mà cho một cái thông thông hiệu là kinh tế nguy hiểm, thì họ lại lấy tiền đó họ bỏ vào ngân hàng, chẳng giúp gì kinh tế cả. Tiền đến người dân họ phải xài và để mà mua bán, để hãng mới xưởng mới 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 mua bán được. Và hơn đường dài nữa là không thể tiếp tục, mà đây gần đây cái quan trọng là đây gần đây Tập Cận Bình là nói rằng khuyến khích tất cả những công ty của Trung Quốc gia tăng năng suất để mà xuất cảng. Đây là một cái trường hợp mà đưa Trung Quốc sẽ đi vào thương chiến với thế giới của Âu Châu và Hoa Kỳ rất mạnh. Có nghĩa là sao, khi mà Tập Cận Bình gần đây có nói rằng khuyến khích Trung Quốc sản xuất thêm á, đó là cái mô hình hồi xưa tới họ làm, mà trong khi trong quá khứ là cứ sẵn bao nhiêu trước sau người ta cũng xài, bây giờ không phải như vậy nữa. Thì mình đã thấy rằng là Âu Châu đã phản ứng về về xe điện rồi đó, thành ra đó là cái cặn rễ của nó, chứ không phải là chỉ giảm tiền lãi và giảm cái dự trữ của ngân hàng, hay là giúp cho công ty mua chứng khoán, hay là giúp cho những công ty bất động sản để mà tái tài trợ để bán những căn hộ đó trở thành căn hộ căn nhà xã hội. Nó phải cần làm, nhưng mà nó phải đi tiếp theo giống giống như anh uống thuốc vậy đó, và uống thuốc có nửa liều à, thì lúc đầu anh thấy có lợi, nhưng mà rốt cuộc nó cũng đâu vào đó, trừ khi uống thêm nửa liều thuốc nữa.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là liệu chính phủ Trung Quốc họ có tung được cái gói tài khoá như là giáo sư nói hay không để hỗ trợ nền kinh tế. Thưa giáo sư, khán giả Kỳ Hưng đặt cái vấn đề là chuyên gia Mỹ là kêu là toàn kêu là Trung Quốc suy thoái, dân hết tiền, dân không có tiêu tiền như nãy chúng ta nói đó. Nhưng mà một tuần nghỉ lễ vừa qua đó thì dân Trung Quốc đã tiêu xài hơn 700 tỷ nhân dân tệ. Thì tôi không biết cái số này có chính xác hay không, nhưng mà 700 tỷ nhân dân tệ tính ra là khoảng 1 tỷ đô la. Vậy thì trong một tuần lễ Quốc khánh là tuần lễ vàng Trung Quốc đó, thì họ tiêu xài đến như vậy. Thì nếu mà họ tiêu xài đến như vậy thì có thể đây là cái dấu hiệu mà cái niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc đang phục hồi hay không, là thưa giáo sư?
Vâng, thì như chúng ta đã nói đó, thị trường chứng khoán gia tăng liền lập tức 18%, rồi sau đó họ xuống lại. Tại vì khi một cái gói cứu trợ mà đa dạng trên phương diện tài tài chính không đó, về ngân hàng không đó, mà nó lớn như vậy đó, người ta phấn khởi, người ta thấy à sẽ dễ thở thôi. Mà chúng ta nên nhớ rằng sở dĩ Trung Quốc có thể làm được như vậy là tại vì sau khi Hoa Kỳ đã giảm 0.5% rồi, mà có Trung Quốc cũng có thể thể làm thêm một lượt nữa khi Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm tiền lãi, là tại vì chúng ta nên nhớ rằng cái hệ thống tiền tệ và tiền lãi hay là hệ thống hối đoái nó phải quân bình giữa Hoa Kỳ của Âu Châu và Trung Quốc và những thế giới quốc gia khác, nó không phải là một cái đảo mà nằm riêng ở ngoài được. Đây là những đại dương mà nó kết nối với nhau ở một cái trung tâm điểm nào đó, thành nó đi tuần hoàn. Thành ra trường hợp của Hoa Kỳ giảm tiền lãi nó là một cái liều thuốc để giúp cho Trung Quốc đi đến đó, người dân họ tin tưởng theo, họ theo xài. Nhưng mà kéo dài bao nhiêu, khi mà xài như vậy nếu con số đó đúng đó thì mình phải so với cái ngày lễ Quốc Khánh kỳ rồi là bao nhiêu, nó gia tăng bao nhiêu, mình phải đo con số, nhìn con số không nó không đủ cả nè.
Dạ vâng, tức là mình không nhìn vào con số tuyệt đối mà không nhìn vào con số tương đối nữa, mình so sánh thì mình
Đúng
mới
rồi.
biết được giá trị của nó như thế nào, đúng không ạ? Khán giả tên là Nguyễn Cường có đặt vấn đề về những cái hàng rào thuế quan của phương Tây nhằm vào Trung Quốc nó không có hiệu quả đó. Các khán giả này có ghi là lo ngại thị trường ngập hàng giá rẻ Trung Quốc, một số nước nâng hàng rào thuế quan nhưng hiệu quả đến nay không như kỳ vọng, hoặc là rào cản thuế quan chưa làm khó được hàng Trung Quốc. Vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
Vâng, chúng ta phải hiểu rằng thuế quan mà bây giờ cái quan điểm của Trung Quốc là bây giờ lại Trung Quốc trả đũa là bằng cách đặt thuế quan thay vì đặt vào cái những công ty kiểu nhảy xe của Âu Châu đó, mà những công ty kiểu nhảy xe, mà những công ty mà xe mà luxury ấy, là xe mà gọi là sang sang trọng đó, như là BMW hay Mercedes hay này nọ đó, thì họ không đặt thuế quan lại. Những công ty này họ chống đối lắm, họ không muốn Âu Châu đặt thuế quan từ 35 tới 40% đó, thì họ lại đặt thuế quan vào gọi là rượu rượu của Âu Châu. Cho nên những người mà giàu sang có tiền rồi bây giờ nó uống rượu của Âu Châu trong tương lai sẽ trả hơn nhiều. Thì cái chương trình nó sẽ kéo dài, bên đây làm bên kia trả đũa, bên đây làm bên kia trả đũa, nó sẽ đi như vậy. Thuế quan mà khi mà gia tăng cường độ, mà tôi tiên đoán rằng thuế quan sẽ gia tăng cường độ chẳng những với Âu Châu và cây nữa, thì bên kia trả đũa, thì nó xảy ra một cái trường hợp mà thuế quan nó xảy ra là chúng ta phải thấy như vậy. Nôm na mà nói, dĩ nhiên là mỗi hàng hóa nó khác nhau hay nó trung bình những quốc gia khác nhau. Ví dụ như thuế quan mà gia tăng cho là 30% đi, con số đi 30% thuế đặt lên hàng hóa của Trung Quốc, thì cái hệ thống tiền tệ hay là gọi là cung và cầu đó, bây giờ một hàng hóa 1.000 đồng mà bây giờ thành 1.300 đồng, thì cái người tiêu thụ hay là người xuất nhập cảng đó, họ nói là có thể nhập cảng bao nhiêu, là tại 1.000 đồng giờ 1.300 đồng, người dân có sẵn sàng xài hàng Trung Quốc bây giờ 1.300 đồng hay không, trong khi đó hàng của Mỹ Tây Cơ đó là bao nhiêu, trong khi đó hàng của Việt Nam là bao nhiêu, trong khi những hàng khác là bao nhiêu, thì họ phải tùy đó mà họ nhập cảng nhiều hay ít. Mà khi họ giảm đi cái mức nhập cảng á, hay là họ giữ như vậy á, là chuyện gì xảy ra? 30% cái thuế quan đó xảy ra đó, thứ nhất á, là những nhà gọi sản xuất của Trung Quốc họ chịu đi 1/3, họ chịu đi có nghĩa là họ giảm giá, đó là cũng một lý do mà đóng vào cái trường hợp mà giảm phát, có nghĩa là Trung Quốc đi vào deflation thay vì inflation, là tại vì những nhà xuất nhập cảng đó họ phải giảm giá 1/3 để họ vẫn tiếp tục bán được. Và những cái 2/3 kia là nó xảy ra như thế nào? 2/3 kia là 1/3 nữa là những nhà xuất nhập cảng thay vì họ lời bao nhiêu á, họ bớt đi cái lời họ để họ tiếp tục làm ăn. Vì Trung Quốc giảm 1/3, những nhà xuất nhập cảng đó có thể là bên Mỹ Tây Cơ, bên Trung Quốc, bên Âu Châu, với lại họ giảm đi 1/3 cái tiền lời đó. Còn 1/3 kia đó họ vẫn để cho giá nó lên. Nó giá lên là gì? Người dân họ thấy rằng Trung Quốc vẫn rẻ, họ vẫn tiêu xài. Thì đó đó là cái lý do mà tại sao cái thuế quan trong quá khứ và người dân Hoa Kỳ vẫn xài, mặc dù bây giờ bớt xài hơn một phần nào nhiều rồi so với những hàng hóa mà họ mua từ Mỹ Tây Cơ, nhưng mà nó lại đóng góp vào cái vai trò giảm phát của Trung Quốc thôi.
Dạ vâng. Khán giả tên là Châu Phạm có đặt vấn đề là gói kích thích tiếp theo của Trung Quốc cần phải đạt đến 4 đến 5% GDP để đảo ngược nhu cầu tiêu dùng ảm đạm, thì giáo sư nghĩ sao ạ? 4,5% GDP tức là vậy là con số quá lớn hay không ạ?
Con mấy con số đó không thể nói kinh tế mà mình nói khơi khơi được. Hệ thống là kinh tế của Hoa Kỳ, nó ngay cả những cái hệ thống Federal Reserve là những cái hệ thống gọi là siêu máy tính, hay là nó lấy tất cả triệu triệu data và nó coi cái cung và cầu. Thành ra con số đó tôi không thể bàn luận được, vì tôi không có thể bàn luận bất cứ gì mà nó không có dựng trên một con số chính xác hay là phỏng đoán của một cá nhân được thôi.
Dạ vâng, cũng khán giả Châu Phạm có khuyên là các biện pháp kích thích tiêu dùng có thể nhắm vào chi tiêu phúc lợi xã hội với mục đích giải phóng nhiều tiền tiết kiệm cho gia đình, thì giáo sư nghĩ sao ạ? Thay vì chi tiêu cho ngân hàng, chi tiêu cho người dân mua nhà, thay vì chi tiêu vào phúc lợi xã hội thì nó có tác dụng gì đối với nền kinh tế không ạ?
Vâng, có chứ, thì đó nó cũng giống tương tự đi, chi tiêu vào phúc lợi xã hội hay là gửi tiền thẳng đến người dân, nó đều là ảnh hưởng đến cái túi hầu bao của người dân, thì họ sẽ tin tưởng, họ sẽ tiêu xài, họ mua đồ, mua hàng hóa, rồi họ một thời gian họ cảm thấy thoải mái thì họ mua bất động sản nữa. Thành ra cái chung quy rằng á, cái nền kinh tế mà khi dựa vào 40% của sự tiêu thụ người dân đó, không thể bỏ qua được. Trong quá khứ đó là Trung Quốc chỉ chú trọng vào xuất cảng và những cái gọi là cái doanh thương mà thôi. Mà một cái điểm quan trọng hết á là cái gói kích thích này đó về tài chính đó, họ nhắm vào tiểu thương và những công ty trung bình thôi, nhưng mà họ không nhắm vào người dân, mà cũng không ảnh hưởng đến những công ty đại công ty. Những công ty đó thì giảm cái này á là họ đã có số tiền hay là dự trữ rồi, dĩ nhiên là ảnh hưởng, nhưng mà họ muốn kích thích thẳng cho những tiểu thương để họ có thể vay mượn được dễ dàng, họ tiếp tục thay vì họ phá sản, thì cái phần đó nó sẽ hữu hiệu anh.
Ừ, dạ vâng. Khán giả Trung Văn có nói là kinh tế Trung Quốc mà suy thoái thì các quốc gia ASEAN trong đó có Việt Nam sẽ lâm nguy vì giao thương với Trung Quốc và ASEAN lớn hơn gấp 3 lần so với Mỹ và châu Âu. làm sao đây? Thì chúng ta biết là Trung Quốc là cái đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, nhưng mà lại là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thì nếu mà kinh tế Trung Quốc mà lao đao như vậy thì liệu Việt Nam có ảnh hưởng gì không ạ?
Vâng, chắc chắn là tại vì Việt Nam là mình nằm trong quỹ đạo về kinh tế của Trung Quốc. Thứ nhất là xuất nhập cảnh ở biên giới, nông lâm xuất hay là trái cây, hoa quả là nó nhiều vô cùng. Mình thấy, thấy Việt Nam, Trung Quốc chỉ cần mở cửa là cho nhập cảng sầu riêng mà Việt Nam đã bán trên 1 tỷ đô la sầu riêng, gần 2 tỷ đô la sầu riêng dự trữ trong là dự tính cho năm nay, là có thấy nó kinh khủng chỉ là sầu riêng mà thôi. Thành ra nó rất là quan trọng. Rồi chưa kể đến là du lịch. Người dân Trung Quốc, chúng ta nếu một dân số mà 1.2, 1.3 tỷ người đó, mà du lịch đó chỉ cần 100 triệu người, mà đó là dân số Việt Nam vào, thì tiền ngoại tệ nó Trung Quốc nó vào vô nhiều vô cùng. Rồi chưa kể đến là đại đa số những cái FDI đầu tư của ngoại quốc đi vào Việt Nam không có đủ kỹ nghệ để cung cấp, thành ra mua hàng Trung Quốc về để lắp ráp hay chế tạo rất là nhiều, thành ra nó ảnh hưởng nhiều lắm anh. Những gì xảy ra Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam rất nhiều.
Dạ vâng, cũng khán giả Nguyễn Cường có cung cấp một thông tin là rất là cảm ơn khán giả Nguyễn Cường đã nó cho biết là chính quyền các thành phố lớn ở Trung Quốc hôm 29 tháng 9 đó, tức là mới đây thôi, bất ngờ thông báo mọi hạn chế đối với việc mua nhà sẽ được gỡ bỏ và quyết định có hiệu lực là ngay từ ngày 30 tháng 9, tức là cho thấy là chính quyền Trung Quốc bây giờ càng khuyến khích người dân, tạo điều kiện mọi người dân bỏ tiền ra để mà mua nhà để giải quyết cuộc khủng hoảng trong thị trường bất động sản. Còn khán giả người Sài Gòn thì ghi là kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu là chính, nhưng khi các khách hàng chính của Trung Quốc không đặt hàng nữa thì hậu quả diễn ra ngay trước mắt chúng ta, nền kinh tế Trung Quốc suy thoái trầm trọng. Vậy thì thưa giáo sư, giả sử như bây giờ nếu mà châu Âu và Mỹ không mua hàng nhiều của Trung Quốc nữa thì liệu nền kinh tế Trung Quốc có sụp đổ hay không ạ?
Vâng, vấn đề đây là cái chuyện đó nó khó xảy ra là tại vì Hoa Kỳ và Trung Quốc thật sự là không muốn kinh tế Trung Quốc suy sụp vì họ tùy thuộc. Đó là một nền kinh tế mà ảnh hưởng dây chuyền. Khi mà Trung Quốc ho đó hay là bệnh đó, thì những quốc gia khác cũng bị ho hen. Nó như vậy tại vì nó là cái chuỗi cung chưa thoát khỏi cái vòng quỹ đạo ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trên toàn cầu được. Ngay cả Hoa Kỳ, Âu Châu cũng tùy thuộc vào. Thành ra cái vấn đề đây á là Hoa Kỳ và Âu Châu không thể nào trong thời gian ít lắm là 5-10 năm nữa là không mua hàng Trung Quốc được. Là tại không mua thì mua ai bây giờ? Không có xứ nào mà sản xuất đồ nhiều như Trung Quốc mà lại rẻ như Trung Quốc. Thành ra cái chuyện nó không có. Nhưng mà cái thương chiến mà cái sự cạnh tranh bất công bằng để phá giá đó, thương chiến này nó xảy ra đó, nó làm cho gọi là cái sức mua nó giảm đi nhưng mà không thể chấm dứt không mua được anh.
Dạ vâng, khán giả Châu Phạm có góp ý là việc cắt giảm thuế lớn không phải là một lựa chọn lý tưởng cho các hộ gia đình vì và doanh nhân khó có thể tiêu dùng hoặc đầu tư. Thì nãy giáo sư có nói ra là chúng ta nên cần cắt giảm thuế nhưng khán giả này nói là không phải là lựa chọn lý tưởng, thì giáo sư nghĩ sao ạ?
Vâng, những người mà ví dụ như buôn bán chợ truyền thống hay là chạy xe ôm thì thuế không có nghĩa không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà ví dụ như giảm thay vì giảm thuế đó mà giảm đi chi phí mà con cái phải trả tiền cho con cái đi học tiểu học, trung học gì đó, hay là giúp cho cái hỗ trợ là khi đi hai người đi làm, tại bây giờ Trung Quốc là thiếu thiếu nhân công, thiếu thiếu bị lão hóa, thì để cho như mà họ đã tung ra rồi để mà giữ trẻ em, rồi những bất động sản nào mà những nhà nào còn giàu căn hộ ấy, thì giảm thuế nhà hay là miễn thuế nhà 1 hay 2 năm, nhưng mà những người mà lương quá thấp thì thuế không đáng cả thì giảm với họ cũng không không bao nhiêu anh. Nhưng mà trung bình cái số mà có đóng thuế trên nhiều đa dạng thuế bất động sản hay là thuế trường học, không phải đi học mà chi phí trường học, có nhiều cách lắm để giảm để mà trợ giúp vào cái hệ thống xã hội của người dân, thì nó luôn luôn ảnh hưởng đến trực tiếp người bao vào bao quan hơn rồi hết là không phải đồng tiền mà là đồng tin của người dân, cái đó là quan trọng.
Ừ. Hồi nãy chúng ta cũng bàn qua về cái các biện pháp gọi là đánh thuế đối với hàng Trung Quốc nó không có được có tác dụng như là mong đợi đó. Thì ở đây một khán giả tên là Location đó, có đưa ra cái thông tin là ứng cử viên tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa nó có hứa là nếu ông đắc cử ông sẽ tăng đến 200% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Thì giáo sư nghĩ là cái biện pháp này nó có tác dụng hay không ạ?
Vâng, chúng ta cũng không thể nào mà là dựa vào cái lời nói của ông Trump nói mà có làm, tại vì ông nói một đường ông làm một nẻo, hay là ông nói rồi ông làm hơn nữa, mình không biết được. Thành ra đó là một cái giả thử mà tôi nghĩ rằng cứ coi nó như giả thử mình nghiên cứu. Nhưng mà trên phương diện thế quan như tôi đã trình bày, nếu mà 200% thì cứ chia đi 1/3 3 chiều thì mỗi bên đều chịu, bên Trung Quốc bị một phần, những công ty Hoa Kỳ xuất nhập cảng bị một phần, và một phần nữa là đi thẳng vào túi họ bao. Nhưng mà nếu đến cao cái mức mà như vậy đó thì có thể là người dân Hoa Kỳ gọi là vẫn phải mua, vì họ không có chỗ nào khác mua, thì họ mua thì sao, nó sẽ đưa lên cái nạn lạm phát, nó đưa ra áp lực lạm phát, mà đó là cái Hoa Kỳ, cái điều Hoa Kỳ không muốn. Thành ra cái nào cũng vậy, muốn áp lực nhưng mà chúng ta phải nhìn vào nó ảnh hưởng như vậy, nó ảnh hưởng đến kinh tế và nạn lạm phát của Hoa Kỳ như thế nào.
Dạ vâng, ở đây khán giả Nguyễn Nguyễn ghi trên Facebook là cái nền vấn đề nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đó là do hậu quả của việc ép nhân công giá rẻ, phá giá tiền để có lợi và xuất khẩu, và ồ ạt lấy đất để làm bất động sản. Thì đó là những cái vấn đề mà gây ra những cái vấn đề của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đó, thì giáo sư có đồng ý không ạ?
Ép nhân công giá rẻ, tôi nghĩ là nhân công giá Trung Quốc bây giờ không có rẻ như hồi xưa nữa. Trung bình nhân công của Trung Quốc á, là đến gần như là phân nửa hay là 70% của công nhân của những quốc gia khác. Hoặc mà đối với Việt Nam thì là khá cao so với Việt Nam. Thì đó là một vấn đề là nó không có rẻ như hồi xưa nữa. Rồi cái thứ gì là họ nói là cái gì anh? Cái câu hỏi là gì? Cái
Dạ vâng, tức là lấy đất của dân để làm bất động sản và phá giá hàng hóa.
phá giá hàng hóa là cái hệ thống mô hình của Trung Quốc, là họ tài trợ của chính phủ, của công ty quốc doanh, thì tất nhiên là họ sản xuất nhiều, tất nhiên là họ phải bán, mà bán được là tất nhiên là có hỗ trợ của công ty quốc doanh hay chính phủ, thì họ bán phá giá được để chi, họ mua họ bán càng nhiều càng tốt, rồi họ lại sản xuất càng nhiều càng tốt. Thì đúng rồi, đó là cái vấn đề mà chúng ta nói cái mô hình kinh tế của Trung Quốc. Còn lấy tài sản của người dân đó thì chúng ta phải nhìn vào chi tiết trước khi nói, đó là họ lấy tài sản của người dân thì họ được bù đắp bao nhiêu. Nhưng mà quốc gia một vành trướng là phải xây đường xá, phải xa lộ, xây chung cư, nhưng mà lấy của người dân nếu bù đắp một cách công, gọi là công bằng và có cái hệ thống đó, thay vì bị chèn ép thì là một chuyện khác. Thành ra cái điều này là chỗ nào bị lợi dụng dàn ép, chỗ nào được công bình, từng quận, từng thành, từng phố, mỗi chỗ nó khác nhau, nó giao cho địa phương làm thôi anh. Đó là cái khó khăn, không thể nói chung chung được.
Dạ vâng, khán giả Pilot An Nhiên có nói là thế giới đã quen tiêu dùng hàng Trung Quốc giá rẻ quá nhiều rồi, nên có thể khó thoát khỏi Trung Quốc được, chỉ giảm dần dần thôi. Giới vẫn dùng hàng Trung Quốc, thì giáo sư nghĩ sao ạ?
Vâng, thì đó là cái điều tôi nói đó. Tôi nói rằng thế giới không thể nói rằng một ngày nào đó không mua hàng Trung Quốc, không làm được. 5, 10 năm cũng chưa làm được nữa, vì phải có một cái quốc gia khác. Đó là lý do mà tại sao Hoa Kỳ chuyển về Mỹ Tây Cơ, về Việt Nam để giảm dần dần, nhưng mà vẫn còn mua hàng Trung Quốc rất nhiều. Ở đây, ở bang Texas hay bất cứ chỗ nào trong Hoa Kỳ cũng vào hàng hóa, mà thấy đầu nào khá khá được mà nhìn vào, ngay cả thực phẩm đó, nhìn vào phía mà sau là đều là made in China cả thôi.
Ừ, dạ vâng. Khán giả Châu Phạm có ghi là với niềm tin của hộ gia đình gần mức thấp nhất mọi thời đại, đã đến lúc thúc đẩy gói cứu trợ trực tiếp. Thì nãy tôi có nghe giáo sư nói là trong các gói cứu trợ thì Trung Quốc cũng nên chi tiền cho dân xài, đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, nhưng mà giáo sư đặt ra là ở Mỹ thì khi mà Mỹ chi tiền cho dân xài như vậy thì nó lại dẫn đến hậu quả là lạm phát. Thì liệu Trung Quốc có nên đi theo cái vết xe đổ của Mỹ hay không?
Vâng, cái nào cũng vậy, anh uống thuốc bổ đó, uống dừa dừa đó thì anh tốt, mà anh uống nhiều đó, thì anh bị hại gan rồi hại thận đủ thứ hết đó. Thành ra Hoa Kỳ đó, thật sự ra cái gói cứu trợ mà gửi 1.400 mà gửi tới 3 lần đó, cái lần cuối cùng nó không cần thiết mà vẫn gửi, đó là cái điều. Mà cái đó không phải là điều duy nhất nữa, là tại gián đoạn chuỗi cung, gián đoạn cung sau Covid thì giá cả gia tăng, mà cái nhu cầu lại người ta lại hai chuyện: người ta cần mua tiền nhiều, người ta có tiền xài mà lại không có hàng hóa vì gián đoạn chuỗi cung. Hai điều đó đã đưa đến nạn lạm phát. Nhưng mà hiện tại đó, cái vấn đề chuỗi cung nó không là một trong cái phương trình nữa. Thành ra hiện tại Trung Quốc đang ở cái ngưỡng cửa là giảm 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 phát. Thì trong cái ngưỡng cửa đó, đó mà đưa thẳng tiền người dân hay kích thích cái này cái nọ để họ xài thì không có sợ rằng lạm phát, vì cái lạm phát bên Trung Quốc hiện tại rất là thấp, dưới 1% anh.
Dạ vâng, cảm ơn, chân thành cảm ơn giáo sư đó. Thì thời lượng chương trình của chúng ta đã đi theo tôi biết là quá rồi đó. Thì rất là cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình, và nãy giờ cũng là trả lời những cái câu hỏi của quý vị khán giả đó. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư, chân thành cảm ơn sự theo dõi quý vị khán giả. Hẹn gặp lại giáo sư và quý vị khán giả vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu sau trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Và nếu quý vị khán giả thấy chương trình này có ích thì xin quý vị hãy nhấn nút like cũng như là subscribe để mà cho nhiều người cùng có thể theo dõi như quý vị ạ.
Vâng, thưa những cái bài học của Trung Quốc thì Việt Nam nếu mà nhìn vào thì điểm nào nó giống giống mà nó thấy không tốt đó, chúng ta nên học những cái bài học đó. Và Việt Nam đã có những cái chiều hướng nó hơi gọi là thay đổi rồi, nhưng mà hãy coi chừng, đừng đi vào những cái gì mà Trung Quốc có nghĩa là thiểm cận làm thực tế mà đường dài là đang gọi là ảnh hưởng cái hậu quả của những cái hành động hay là những cái chiều hướng hay là đường lối của chính phủ đi mấy chục năm về trước mà vẫn gây hại, mà họ có lẽ là họ vẫn chưa thay đổi bao nhiêu. Thành ra tôi hy vọng là Việt Nam cũng học cái bài học này. Vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào và kính chúc giáo sư và quý vị khán giả cuối tuần vui vẻ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.